Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 27 tháng 11 năm 2016, quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 27 tháng 11, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Thánh vịnh tuần thứ nhất, bắt đầu năm phụng vụ mới 2016-2017. Bắt đầu mùa vọng. Mùa vọng có hai đặc tính. Vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. Vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Giáo huấn số 1. Hội Thánh Dân Thiên Chúa. Trong mọi thời và trong mọi dân, bất cứ ai kính sợ Thiên Chúa và thực hành sự công chính đều được Ngài đón nhận. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu độ người ta riêng rẽ từng người một, không liên kết với nhau, nhưng Ngài muốn thiết lập họ thành một dân là dân nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài một cách thánh thiện. Vì vậy, Ngài đã chọn dân Israel làm dân của Ngài, thiết lập với họ một giao ước. Giáo huấn họ dần dần, bằng cách biểu lộ chính mình Ngài và ý muốn của Ngài trong lịch sử của họ và thánh hiến họ cho Ngài. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là chuẩn bị và hình bóng của giao ước mới và hoàn hảo sẽ được ký kết trong Đức Kitô. Đó là giao ước Đức Kitô đã thiết lập trong máu người. Người kêu gọi những người Do Thái và dân ngoại làm thành một dân, liên kết với nhau hướng về sự hợp nhất không theo xác thịt nhưng trong thần khí. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 781. 28 thứ hai. 29 thứ ba. 30 thứ tư, Thánh Andre Tông đồ lễ kính. Tháng 12. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các binh sĩ trẻ con. Xin cho khắp nơi trên thế giới biết loại bỏ gương xấu, bắt các trẻ con đi lính. Ý truyền giáo, cầu cho các dân tộc Âu Châu và tin mừng. Xin cho các dân tộc Âu Châu biết tái khám phá vẻ đẹp, sự tốt lành và chân lý của tin mừng đem lại sự sống, niềm vui và hy vọng. Mùng 1 tháng 12, thứ 5 đầu tháng. Mùng 2, thứ 6 đầu tháng. Mùng 3, thứ 7 đầu tháng, Thánh Francisco Xavier, linh mục, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Mùng 4 tháng 12, Chúa Nhật thứ 2 mùa vọng, Thánh vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng năm A.
Chúa yêu thương những điều công ơn tư vấn hàng ngày muối họ
nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chiến, các thiên thần, các anh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện để đón chào con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó chúng con sẽ được người cho ở bên hữu và gói vào hương phúc nước trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Điềm Isaiah, con trai của Amos, đã thấy về Giuđa và Jerusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết. Là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Gia-cốp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người. Vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion và lời Chúa sẽ phát ra từ Jerusalem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Ta nói với tôi.
Bài chích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy, vì giờ đây phần rỗi chúng ta gần đến hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến, chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đảng, không tranh chấp ganh tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Nô-ê xảy ra thế nào, thì lúc con người đến cũng vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, Người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến 9 ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ. Thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả. Thì khi con người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng. Một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà cùng xây bột. Một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con hãy sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng, để nâng cao trình độ cám dỗ của các quỷ con, một hôm, Satan quyết định tổ chức một cuộc triển lãm các vũ khí hiệu quả để tấn công cám dỗ con người. Phòng triển lãm được trang trí hết sức lộng lẫy với những vũ khí rất nguy hiểm như nóng giận, hiểm độc, thù hận, ghen ghét, lừa dối, tham lam, nhục dục, vân vân. Thế nhưng trong số đó có một loại vũ khí hết sức bình thường và gần như vô hại, lại được Satan trưng bày cách cẩn thận và trang trọng nhất ngay giữa phòng trưng bày. Rất nhiều loại quỷ đi tham quan đều cảm thấy khó hiểu, nên dừng lại suy nghĩ và bàn bạc rất lâu. Nhân lúc Satan xuất hiện, các quỷ con đều đồng loạt thắc mắc và hỏi đó là loại vũ khí gì vậy. Satan trả lời, vũ khí đó có tên gọi là sự nhục chí. Rồi các quỷ con lại tiếp tục thắc mắc thêm, nó trông có vẻ vô hại và tầm thường, nhưng sao nó lại được trưng bày cách đặc biệt như vậy? Lúc đó Satan mới nở một nụ cười tinh quái rồi trả lời, cái công cụ đó chính là sự thành công nhất của nhà quỷ chúng ta. Nó trông thật vô hại, nhưng nếu biết cách sử dụng, nó có thể dễ dàng khiến một ông thánh trở thành kẻ tầm thường, và thậm chí rất là xấu xa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mặc dù câu chuyện trên không có thật, nhưng nội dung của nó dạy chúng ta một bài học rất quan trọng về sự nhục chí trong đời sống thiêng liêng. Sự nhục chí có thể đánh tan sự nhiệt thành và tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Nó có thể khiến con người từ bỏ mọi nỗ lực, để rồi đưa họ dần dần xa vào con đường tội lỗi. Vua Salomon là một vị vua rất thánh thiện và khởi đầu rất thành công, nhưng lại kết thúc triều đại và cuộc đời mình trong thảm bại. Vua Salomon kế vị vua cha là vua David. Ông rất lo sợ, đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, ông cầu nguyện và xin Chúa ban cho ông ơn khôn ngoan để cai quản dân Chúa. Và Chúa rất hài lòng nên phán với ông, này ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có vinh quang đến nỗi suốt đời ngươi, không có ai trong các vua được như ngươi. Và nếu ngươi bước theo đường lối của ta, là tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta như David tổ phụ ngươi, thì ta sẽ kéo dài ngày đời của ngươi. Ấy thế nhưng, vì sự nhục chí không kiên vững trong đường lối huấn lệnh của Chúa, Salomon đã sa ngã. Ông chạy theo thờ phượng những tà thần của các bà vợ ngoại bang. Vào cuối đời thì đất nước hỗn loạn chia cắt, còn ông thì chết trong sự xa lìa Thiên Chúa. Và nhìn vào lịch sử giáo hội cũng vậy, biết bao nhiêu người làm thánh, biết bao linh mục, tu sĩ hay giáo dân đã khởi đầu rất tốt, họ rất hăng say, sống rất thánh thiện, ngày ngày siêng năng cầu nguyện với Chúa. Thế nhưng theo dòng thời gian, vì sự nhục chí và lơ là trong đời sống thiêng liêng, nên vào cuối đời họ đã thất bại, xa rời Chúa vĩnh viễn. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay một lần nữa kêu gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng, hãy luôn kiên vững, đừng nhục chí hay lơ là, vì chúng ta không biết ngày nào, giờ nào Chúa sẽ đến. Chúa cũng đã nói, chỉ những ai bền chí đến cùng mới được cứu thoát. Và trong sách Khải Huyền, Chúa cũng đã nuối tiếc cho giáo hội tại Ê-phê-sô, cũng như mỗi người chúng ta, là vì chúng ta đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu. Thánh Phao-lô trong bài đọc 2 hôm nay cũng đã nói, đêm sắp tàn, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đảng, không cãi cọ ghen tương. Quả thật, trong ngày đầu năm phụng vụ mới, với những lời kêu gọi hết sức tha thiết trên, giáo hội một lần nữa kêu mời mỗi người chúng ta hãy khởi đầu lại đời sống thiêng liêng của mình, duyệt xét lại lòng nhiệt thành và tình yêu của mình dành cho Chúa. Đừng mãi mê vào những chuyện trần gian mà lơ là nhục chí trong đời sống thiêng liêng của mình. Để rồi, khi Chúa đến bất ngờ, thì quá muộn. Đại tướng MacArthur sau đệ nhị thế chiến đã nói, lịch sử của những thảm bại trong chiến tranh có thể tóm gọn trong hai chữ, quá muộn. Quá muộn vì chưa sẵn sàng, quá muộn vì chưa chuẩn bị đủ. Và trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, biết bao linh hồn đã hư mất đời đời cũng là do ỷ lại lơ là và không chuẩn bị gì cho số phận đời đời của mình, để rồi quá muộn. Việc hoán cải, chuẩn bị sẵn sàng phải được thực hiện ngay hôm nay, ngay trong hiện tại, chứ không thể để đến ngày mai. Vì như sách gương Chúa Giêsu đã dạy, nếu hôm nay con không chuẩn bị được, thì làm thế nào con chuẩn bị được vào ngày mai? Ngày mai có chắc gì đến với con? Chính vì thế, trong mọi hành động và tư tưởng, thì con hãy thi hành như thể con sẽ ra trước tòa Chúa vào ngày hôm nay. Ước gì trong thánh lễ này, mình Thánh Chúa sẽ tiếp thêm sức mạnh để giúp chúng ta không nhục chí nhưng luôn kiên tâm sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Amen. Mời công đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nhân tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-rô Phi-la-tô, người chịu cố hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội.
tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, mùa vọng là thời gian khơi lại nơi người Kitô hữu niềm mong đợi cuộc quang lâm của Đức Kitô, nhằm thúc đẩy chúng ta đổi mới cuộc sống, đức tin của mình sao cho đẹp lòng Chúa. Với lòng cậy trông nơi Chúa, chúng ta tha thiết nguyện xin.
Vậy anh em hãy canh thức. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn tỉnh thức trước những cám dỗ trong thế giới ngày nay, can đảm sống thánh thiện mà làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Hãy mặc lấy Đức Kitô. Xin cho toàn thể con cái hội thánh tận dụng mùa vọng này để đổi mới tâm hồn và đời sống mình phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau. Xin cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia đang có những tranh chấp, bạo lực và kỳ thị biết lắng nghe tiếng lương tâm chân chính để nỗ lực tìm ra giải pháp mang lại hòa bình cho nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Hãy loại bỏ những việc làm đen tối. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta can đảm bỏ đi những hành động đen tối, nỗ lực sống thánh thiện để chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón Chúa quang lâm. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, trong khi đợi chờ ngày con Chúa quang lâm, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy, để hy vọng được hưởng vinh quang đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Dâng là dâng lên Chúa tâm bánh ly rượu ngát hương, xin nguyện xin cha thương nhận cho tâm lòng chúng con. Bao nhiêu là màu nắng cháy nơi đồng nương, bao nhiêu giọt mồ hôi thấm trên ruộng vườn, gom về này muôn tinh hoa làm của lễ kính dâng lên, mong được trở thành minh thánh, trở nên mau thánh Chúa chiên lành. Dâng là dâng lên Chúa tâm bánh ly rượu ngát hương, xin cha thương nhận cho tâm lòng chúng con. Dâng là dâng lên Chúa tâm bánh ly rượu ngát hương, xin nguyện xin cha thương nhận cho tâm lòng chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàng phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiên trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được tỏ hiền, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tình thức vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế tất người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy
Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ mạnh mẽ.
Ngày đến ra sao, cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cùng sông thiên toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con, Chúa luôn vẫn ở đây để con đừng sống u mê, để con đừng sống lê thê xa vòng tâm tối hư vô, như ngọn đèn trầu cho con luôn sáng ở trước thiên nhan. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao, cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến. Tâm cùng với anh em dựng xây cuộc sống an vui, cho đời thêm tốt tươi hơn, tiêu diệt hận thù, xua tan ghen ghét để sống yêu thương. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ,
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dư thế, biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bi tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vạn ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bao lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lăng.
Hằng Chúa chúng con chào khỏi mọi sự như amen.
Lạy rập thanh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Thương cho chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rập thanh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thanh từ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Dù cửa thánh đã đóng lại, cửa thực sự của lòng thương xót vẫn luôn mở rộng cho chúng ta, chính là thánh tâm Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, đồng thời cũng là lễ nghi đóng cửa thánh kết thúc năm thánh lòng thương xót sáng Chủ nhật 20 tháng 11 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Trước khi bước lên đóng cửa thánh, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện sau đây. Ôi lạy Cha thánh thiện và toàn năng trong tình yêu là đấng qua con Cha là Đức Giêsu sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã biểu lộ gương mặt lòng thương xót vô cùng của Cha. Xin hãy thương nhìn giáo hội Cha tụ họp trong lời cầu nguyện kết thúc năm thánh. Tri ân về những ơn thánh đã nhận lãnh và được khích lệ làm chứng cho sự dịu hiền của tình yêu thương xót của Cha trong lời nói và việc làm, chúng con đóng cửa năm thánh. Xin Thần Linh Thánh Hóa canh tân niềm hy vọng của chúng con nơi Chúa Kitô cứu thế, là cửa luôn luôn rộng mở cho người tìm Cha với con tim chân thành, cửa duy nhất dẫn vào nước đang đến. Xin dâng lên Cha là đấng tạo hóa và yêu thương sự sống, qua Chúa Giêsu Kitô là Vua và là Chúa chúng con, trong Chúa Thánh Thần đấng an ủi, mọi danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích về vương quốc của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói: Vương quốc ấy không thuộc về thế gian này, nhưng nơi người, Thánh Tông đồ Phao-lô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai, chúng ta được cứu chuộc và được tha thứ. Vì sự cao cả của vương quốc của người không phải là sức mạnh theo thế gian, nhưng là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu có thể gặp gỡ và chữa lành tất cả mọi thứ. Bằng tình yêu ấy, Chúa Kitô đã hạ mình đến với chúng ta, người đã sống nỗi khốn cùng của con người, đã chịu đựng hoàn cảnh bi đát nhất của chúng ta, bất công, bị phản bội, bị bỏ rơi. Người đã trải qua cái chết, được chôn trong mộ và xuống âm phủ. Bằng cách này, vị vua của chúng ta đã đi đến tận cùng vũ trụ để ôm lấy và cứu vớt tất cả những kẻ sống. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là vua vũ trụ và là trung tâm của lịch sử, mà lại không nhận người làm Chúa của cuộc sống chúng ta. Tất cả đều vô ích nếu chúng ta không đón nhận chính người và cung cách cai trị của người. Và Đức Thánh Cha quảng diễn về ba nhân vật trong bài phúc âm, dân chúng đứng nhìn, những người đứng gần thập giá và kẻ trộm lành. Đức Thánh Cha nói, cũng như dân chúng đứng nhìn, trước hoàn cảnh của cuộc sống hay trước những mong đợi chưa tròn, chúng ta cũng có thể bị cám dỗ giữ khoảng cách với vương quyền của Chúa Giêsu, không hoàn toàn chấp nhận cớ vấp phạm là tình yêu khiêm hạ của người, một tình yêu dằn vặt và làm phiền chúng ta. Đang khi đó, dân thánh có Chúa Giêsu là vua được kêu gọi đi theo con đường tình yêu cụ thể của Ngài, để hằng ngày mỗi người sẽ tự hỏi mình. Tình yêu đòi hỏi tôi điều gì, thúc đẩy tôi đi đâu? Tôi trả lời với Chúa Giêsu như thế nào bằng cuộc sống của tôi? Nhóm thứ hai gồm nhiều người, những người lãnh đạo dân chúng, binh lính và một phạm nhân. Họ chế giễu Chúa Giêsu, họ thách thức Chúa, hãy cứu lấy mình đi. Cám dỗ này còn tệ hơn cám dỗ của dân chúng. Ở đây, họ thử thách Chúa như ma quỷ đã thử Chúa ở những trang đầu của Phúc Âm. Đây là cơn cám dỗ khủng khiếp nhất, cơn cám dỗ đầu tiên và cơn cám dỗ cuối cùng trong Phúc Âm. Chúa Giê-xu đã không đáp lại, không làm gì. Người không tự bảo vệ, không tìm cách thuyết phục, không biện minh cho vương quyền của người, mà vẫn cứ yêu thương, tha thứ, người sống giây phút thử thách này theo ý Chúa Cha để tình yêu mang lại hoa trái. Để đón nhận vương quyền của Chúa Giê-xu, chúng ta được mời gọi chống lại cơn cám dỗ này, nhìn lên đấng chịu đóng đinh để càng thêm trung tín với người. Biết bao lần chúng ta đi tìm những tiện nghi và an toàn của thế gian. Biết bao lần chúng ta tìm cám dỗ xuống khỏi thập giá. Sức hấp dẫn của quyền lực và thành công dường như là một cách truyền bá tin mừng nhanh chóng và dễ dàng. Chúng ta quên đi quá nhanh triều đại của Thiên Chúa hoạt động như thế nào. Năm Thánh lòng thương xót này mời gọi chúng ta khám phá lại điều cốt lõi, trở lại với điều chính yếu. Thời khắc của lòng thương xót này mời gọi chúng ta nhìn vào khuôn mặt thật của vị vua của chúng ta rạng ngời trong ngày phục sinh và khám phá lại khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của giáo hội tỏa sáng khi giáo hội ấy niềm nở, tự do, trung tín, nghèo của cải nhưng giàu yêu thương, hăng say truyền giáo. Rồi một nhân vật khác xuất hiện trong Phúc Âm ở gần Chúa Giê-xu hơn là người trộm lành. Người ấy cầu nguyện rằng: Lạy Ngài Giê-xu, khi vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến tôi. Người này chỉ đơn giản nhìn vào Chúa Giê-xu, tin vào triều đại của người. Anh không đóng kín vào mình, nhưng cùng với những sai lầm, tội lỗi và những lo lắng của mình, anh thân thưa với Chúa Giê-xu. Anh xin Chúa nhớ đến anh và anh được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa. Hôm nay, anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Thiên Chúa nhớ đến chúng ta khi chúng ta cho Ngài cơ hội. Ngài sẵn sàng xóa sạch tội lỗi luôn mãi vì trí nhớ của Ngài không giống như chúng ta, không nhớ điều xấu chúng ta đã phạm và những bất công chúng ta đã làm. Thiên Chúa không nhớ đến tội lỗi nhưng nhớ đến chúng ta, mỗi người chúng ta là con cái yêu quý của Ngài. Và Thiên Chúa tin rằng luôn luôn có thể bắt đầu lại, có thể đứng lên. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Nhiều người hành hương đã bước qua cửa thánh để hưởng nếm lòng nhân lành cao cả của Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì điều đó và nhớ rằng chúng ta đã được thương xót để cũng biết xót thương, để trở nên khí cụ của lòng thương xót. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước trên con đường này. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Chúa vì năm thánh lòng thương xót. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spense.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.